Trước kia tôi ở Đài Loan đã từng thân cận với ba vị thầy. Lúc đó cuộc sống của tôi thật là nghèo nàn tạm bợ, ba bữa cơm cũng thành vấn đề. Rất muốn đến trường học hành nhưng điều kiện tài chính không đủ, không có khả năng đóng học phí, tự mình phải đi tìm việc làm nuôi thân, thu nhập rất là ít ỏi, vừa đủ để nuôi sống mà thôi, không có dư nhiều. Lúc đó tôi nghe nói giáo sư Phương Đông Mỹ ở Đài Loan là một nhà triết học rất nổi tiếng, hiện đang dạy trong trường Đại học Đài Loan. Lúc đó tôi nổi dậy một vọng tưởng, tôi liền viết một lá thơ, tức viết một bài văn chương gửi cho ngài xem. Mục đích là hy vọng được dự thính nghe ngài giảng bài. Ngài có thể cho phép tôi dự thính nghe ngài giảng bài. Tôi viết lá thơ đó là dùng bút lông, viết chữ rất là ngay ngắn, rất là có quy củ. Đã viết một bài văn chương. Bài văn chương đó không dài, khoảng 2000 mấy chữ, cũng là dùng bút lông viết loại chữ khải. Đây là gì? Đây là tâm thành kính. Tôi gửi cho ngài xem. Một tuần sau thì ngài hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà của ngài gặp mặt. Thì tôi đúng ngày đó đến nhà ngài gặp mặt. Sau khi gặp mặt, tôi rất cung kính. Đây là trong tâm của tôi đối với một vị đại đức kính phục nhất, ngưỡng mộ nhất. Ngài mời tôi ngồi xuống, hỏi tình trạng gia đình của tôi. Ngài hỏi tôi đã học đến lớp mấy, thì tôi trả lời. Bởi vì trong thời kỳ kháng chiến, chiến loạn, phải đi tị nạn. Trong thời gian đó đã thất học 3 năm, tôi chỉ học đến trung học cấp 1. Ngài nhìn tôi và hỏi, ông có nói dối hay không? Tôi nói, con nói thật, không dám nói dối với thầy. Thì ngài nói, ông viết lá thư này, ông viết bài văn chương này, các sinh viên trong trường Đại học Đài Loan của chúng tôi cũng không viết được như vậy. Cho nên ngài hoài nghi tôi, nói dối ngài. Thì tôi nói với ngài rằng, tuy con đã thất học, không có đến trường học hành, nhưng con rất thích đọc sách. Hầu như mỗi ngày con không có rời khỏi quyển sách, rất thích đọc sách. Lúc đó ngài mới hiểu rõ. Sau đó ngài nói với tôi, hiện nay trong trường học, quý vị nên biết, 60 năm trước, ngài nói trường học hiện nay, giáo sư không giống giáo sư, sinh viên không giống sinh viên. Nếu ông đến trường học nghe giảng bài thì ông sẽ vô cùng thất vọng. Khi tôi nghe ngài nói như vậy thì như nước lạnh tưới trên đầu. Tôi chỉ hy vọng đến trường học dự thính nghe ngài giảng bài mà thôi. Nhưng ngài rõ ràng đã từ chối tôi. Tôi nghe rồi cảm thấy rất buồn, tỏ ra vô cùng buồn bã. Khoảng chừng 5 phút sau thì ngài nói với tôi, thôi thì như vậy, mỗi tuần ngày Chủ nhật ông đến nhà tôi đây, tôi sẽ giảng bài cho ông 2 tiếng đồng hồ. Đây là chúng tôi nằm mộng cũng không dám nghĩ đến, không có đóng học phí, cũng không có cúng dường cái gì. Ngài không cho tôi đến trường dự thính, mà ngài bảo tôi đến nhà chỉ dạy tôi một mình. chúng tôi cảm thấy được ưu ái quá nhiều. Khoảng 20 năm sau thì tôi mới đột nhiên hiểu rõ vì sao Ngài chỉ dạy tôi một mình. Đó chính là tâm thành kính của tôi. Có lẽ Ngài thấy những sinh viên khác không phải giống như tôi đối với Ngài cung kính như vậy, cũng là chứng minh lời của Tổ sư Ấn Quang nói: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Chúng tôi đã biểu hiện ra 10 phần thành kính. Cho nên Ngài chỉ dạy tôi một mình. Ngài đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, một tuần giảng 2 tiếng đồng hồ. Vì tôi phải đi làm, chỉ có ngày chủ nhật mới có thì giờ đến nhà Ngài nghe giảng bài. Tôi đối với Phật giáo được nhận biết chính là do Ngài giới thiệu. Ngài đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Sau cùng Ngài giảng cho tôi một bộ triết học kinh Phật. Ngài bắt đầu giảng từ triết học phương Tây, giảng đến Trung Quốc, giảng đến Ấn Độ, sau cùng là giảng triết học kinh Phật. Ngài nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi chưa từng nghe nói qua. Triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên thế giới, cũng chưa từng nghe qua. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Như vậy mới hóa giải được sự hiểu lầm của chúng tôi trước kia đối với Phật giáo. Trước kia chúng tôi đều nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, là đa thần giáo, cũng không sánh bằng với Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo chỉ có một vị thần, một vị chân thần duy nhất. Còn Phật giáo thì cái gì cũng lại, gọi là phiến thần giáo, là đa thần giáo. Trong tôn giáo thuộc về tôn giáo bậc thấp nhất. Lúc đó tôi mới chuyển được cái quan niệm này, thật là không dễ chuyển. Lúc đó tôi cũng rất hiếu kỳ, tôi hỏi Ngài: do đâu Thầy học được triết học kinh Phật? Chúng tôi rất tin lời Ngài nói. Thì Ngài nói với tôi, trong thời kỳ kháng chiến, Ngài dạy học ở trường Đại học Trung ương. Có một năm Ngài bị bệnh. Trong 8 năm kháng chiến, Ngài ở trên núi Nga Mi dưỡng bệnh. Lúc đó tôi cũng không biết núi Nga Mi ở đâu, vì không có đi qua. Cho đến năm 2000, tôi đã có dịp đến lên đến núi Nga Mi. Cùng đi với tôi có các phái đoàn đại biểu của 9 đại tôn giáo của Tân Gia Ba đến Trung Quốc du lịch tham quan. Do Cục Tôn giáo Trung Quốc tiếp đại, họ cử một vị trưởng ty và một vị phòng trưởng cùng đi chung. Họ sắp xếp hành trình cho chúng tôi lên núi Nga Mi tham quan. Hoàn cảnh ở nơi đó đích thật là rất đẹp và ưu nhã. Ngài nói với tôi rằng thời gian dưỡng bệnh ở trên núi Nga Mi rất dài, hình như ở hết mấy tháng. Ở trên núi không có báo chí, cũng không có tạp chí. Lúc đó cũng không có điện thoại, không có cái gì để xem, chỉ có xem kinh sách, thích đọc kinh sách, xem kinh Phật. Ngài ở trên núi xem kinh Phật, càng xem càng có thú vị. Trong thời gian dưỡng bệnh, Ngài đã nhận biết Phật giáo. Cho nên Ngài khẳng định Phật giáo là triết học, Phật giáo không phải tôn giáo. Ngài đem cái quan niệm này giới thiệu cho tôi. Tôi cũng kế thừa cái quan niệm này của Ngài. Khi tôi nhận biết Phật giáo không lâu, khoảng không tới 2 tháng, thì tôi rất may mắn quen biết với Đại sư Chương Gia. Tôi nói giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho con biết Phật Pháp rất hay, là một môn đại học vấn. Thì tôi xin thỉnh giáo với đại sư, có phương pháp nào khiến cho con rất mau được thế nhập cảnh giới của Phật Pháp? Thì Ngài dạy tôi, con học Phật trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu con không nhận biết Phật thì con sẽ dễ đi lạc đường. Người Trung Hoa thì nói đi lầm đường, tức là đi sai đường. Cho nên trước tiên phải nhận biết Phật. Ngài dạy tôi nên xem quyển Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Lúc đó ở Đài Loan rất khó tìm được hai quyển sách này, chỉ có đến trong tự viện tìm Đại Tạng Kinh. Tìm được trong Đại Tạng Kinh thì tôi sao chép lại. Ở bên ngoài không có bán loại sách này, chỉ có sao chép lại. Cũng may là phân lượng của hai quyển sách này không nhiều. Từ đó thì tôi đã nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là ý nghĩa gì? Phật tức là người Trung Hoa nói thánh nhân, còn Bồ Tát tức là người Trung Hoa nói hiền nhân. Tiếng Ấn Độ và tiếng Trung Hoa khác nhau, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Cho nên tôi mới hiểu rõ cuộc đời và sự tích của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta biết Ngài xuất thân là một vị hoàng tử thông minh hiếu học. Năm 19 tuổi Ngài rời khỏi gia đình xuất gia cầu học. Lúc đó ở Ấn Độ, Đích thật là một thời đại có nền văn hóa học thuật cao nhất trên toàn thế giới. Bất luận là tôn giáo của Ấn Độ rất nhiều, học thuật, học phái cũng rất nhiều, đều có sự thành tựu rất huy hoàng. Đặc sắc sự tu học của họ đều chú trọng tu thiền định. Cho nên trong kinh Phật có nói tứ thiền bát định, là do cổ lão Bà La Môn giáo truyền dạy. Chúng ta có lý do để tin họ. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài tu tứ thiền bát định nhất định là tu được rất cao. Trong cảnh giới thiền định thì không có không gian duy thứ. Đã đột phá không gian duy thứ, cho nên có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc được toàn cả tất cả trong lục đạo, tức là đã đột phá không gian duy thứ của lục đạo. Phía trên lục đạo có 28 tầng trời, phía dưới là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đã thấy được tất cả. Chỉ cần quý vị tu học cái phương pháp này thì quý vị có thể nhìn thấy. Cho nên điều này tuyệt đối không phải dối người. Theo thông thường, khi tu đến đệ bát định thì không thể đột phá nữa. Đệ bát định nhìn thấy cảnh giới gì? Thì như người Trung Hoa chúng ta có nói hỗn độn. Hỗn độn mới khai, càn khôn vừa thành. Người Trung Hoa chúng ta là nói như vậy, nghĩ rằng đây chính là nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ là từ nơi đó sanh ra. Theo cách nói này thì Thích Ca Mâu Ni Phật không vừa ý. Chắc chắn Ngài có nghi vấn. Tại vì sao? Vì nếu chúng ta thế nhập cảnh giới này thì tôi cũng có nghi vấn. Ít nhất tôi có 3 câu hỏi. Lục đạo từ đâu mà có? Vì sao lại có lục đạo? Ngoài lục đạo còn có thế giới hay không? Ít nhất tôi có ba câu hỏi này, có ba nghi vấn này. Lúc đó các tôn giáo và học thuật của Ấn Độ cũng không thể giải đáp được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi tham học 12 năm. Năm 19 tuổi, Ngài bắt đầu đi tham học, đến năm 30 tuổi thành tựu. Khổng Lão Phu Tử cũng là 30 tuổi thành tựu. Khổng Lão Phu Tử năm 15 tuổi có chí học hành, đến năm 30 tuổi là thì thành tựu. Thế Ca Mâu Ni Phật năm 30 tuổi thì đại triệt đại ngộ. Làm sao được ngộ? Ngài nhập thiền định thâm sâu. Công phu thiền định thật tại mà nói cũng không có giới hạn, tuyệt đối không phải chỉ có đệ bát định. Công phu thiền định của A-la-hán là đệ cửu định, cao hơn đệ bát định một bậc. A-la-hán đã thoát ly lục đạo luân hồi. Thiền định của Phật thì càng sâu hơn, tức là trong thiền tông thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hễ vừa kiến tánh thì hết thảy nghi vấn đều được giải đáp. Lúc đó Ngài bắt đầu đi giảng dạy. Năm đó Ngài 30 tuổi. Ngài đã giảng dạy suốt 49 năm. Lúc Ngài viên tịch là năm 79 tuổi. Người Trung Hoa chúng ta thì nói hư tuế, nói 80 tuổi viên tịch. Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong kinh nói giảng kinh hơn 300 hội. Nói hơn 300 hội tức là người hiện nay chúng ta gọi là mở lớp. Đã mở lớp hơn 300 lần, giảng dạy 49 năm thì chúng tôi mới thật sự hoàn toàn hiểu rõ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chức nghiệp của Ngài là gì? Chức nghiệp là giáo sư. Trong kinh Phật có nói Phật Đà, Bồ Tát, A-la-hán, thì như những học vị của trường học hiện nay, tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ, nó là danh xưng của học vị. Học vị cao nhất là Phật Đà, kế đến là Bồ Tát, thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là A-la-hán. Nếu siêu việt thập pháp giới là Phật Đà. Bồ Tát vẫn còn ở trong thập pháp giới, họ chưa ra khỏi thập pháp giới. Thành Phật thì đã ra khỏi thập pháp giới. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Chúng sanh vốn là Phật, vì mê mới có thập pháp giới, mới có lục đạo luân hồi. Mê được nhẹ là tứ thánh pháp giới, mê được nặng là lục đạo luân hồi. Lục đạo và thập pháp giới không phải thật. Trong kinh Phật thường đem nó tỉ dụ như là cảnh mộng. Thập pháp giới là cảnh mộng, lục đạo là cảnh mộng trong mộng. Đến khi quý vị tỉnh cơn mộng thì không có lục đạo, thì tứ thánh pháp giới hiện ra. Quý vị từ cảnh mộng tỉnh dậy nhưng vẫn còn trong mộng, phải tỉnh mộng một lần nữa, lúc đó mới thật sự tỉnh mộng, thì không có thập pháp giới. Cảnh giới gì hiện ra? Là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Bồ Tát hiện ra. Thật là chân thật, nói rõ thập pháp giới và lục đạo là giả, không phải chân thật. Thì chân thật mới hiện ra. chân thân thể, chân ngã đã hiện ra. Thập pháp giới, trong thập pháp giới và lục đạo không có chân ngã. Cho nên nói thường lạc ngã tịnh trong thập pháp giới và lục đạo hoàn toàn là ảo giác, không có vô ngã. Thế nhưng sanh đến thật báo trang nghiêm độ thì có chân thật, có thường lạc ngã tịnh, tứ tịnh đức là chân thật không phải giả. Tại vì sao? Vì có chân ngã. Ngã, định nghĩa của chữ ngã này trong Phật pháp có nói rất nhiều, chủ yếu có hai ý nghĩa. Ngã có nghĩa là chủ thể, ý nghĩa thứ hai là tự tại. Chúng ta nghĩ xem, này chúng ta xem cái thân thể này là ta, cái thân thể này có làm chủ được hay không? Nếu làm chủ được, điều đầu tiên là ta hy vọng mỗi năm 18 có được hay không? Không già, không yếu, không bệnh, không chết thì mới gọi là làm chủ được. Nếu không làm chủ được thì không có cách nào. Bất cứ người nào không làm chủ được, năm tháng không tha người, quý vị từng ngày sẽ già yếu. Vì quý vị không làm chủ được, điều thứ hai, quý vị không được tự tại. Không được tự tại thì không thể tùy theo ý muốn, không làm được. Thế nhưng cái ngã đó của trong thập báo độ thì đã làm được. Minh tâm kiến tánh, cái ngã đó thật làm chủ được vô lượng thọ. Trong cõi thế giới đó không có thay đổi, là cảnh giới không thể nghĩ bằng. Phật đã chứng được, Phổ Hiền Bồ Tát đã chứng được, các ngài hy vọng chúng ta cũng có thể chứng được. Đó là cảnh giới gì? Trong Phật giáo thường nói bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Thì ra tông chỉ giảng dạy của Phật giáo chính là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Câu nói này không sai. Lìa cái khổ gì, được cái vui gì, quý vị không thể tưởng tượng được. Là lìa cái khổ của lục đạo luân hồi, lìa cái khổ biến dịch sanh tử của tứ thánh pháp giới. Rất ít người biết được điều này. Được cái vui gì? À, được cái vui cứu cánh viên mãn. Tại vì sao? Vì quý vị vốn có hưởng cái vui cứu cánh viên mãn. Đây không phải Phật cho quý vị, cũng không phải quý vị tu được, mà là quý vị vốn có. Là quý vị đã mê mất tự tánh, đang trong cảnh ác mộng. Nay không có gì khác là phải đánh thức quý vị từ trong cơn ác mộng, gọi quý vị trở về. Đây là mục đích tông chỉ giảng dạy của Phật pháp. Thế nhưng việc độ chúng sanh này, tuy Phật Bồ Tát rất từ bi, các ngài có lòng đại từ đại bi đến giáo hóa chúng sanh, rất là đáng tiếc. Chúng sanh không tin, chúng sanh không chịu tiếp nhận. Họ chỉ muốn trong cảnh mộng an phận, trong cảnh mộng có khổ có vui, họ nghĩ rằng là thật. Họ không biết mình đang nằm mộng. Lúc Phật còn tại thế giảng kinh, đích thật cổ nhân thành thật hơn chúng ta. Họ có tâm nhẫn nại đến nghe Phật giảng kinh. Họ có cái thiện căn này thì có thể lãnh ngộ những đạo lý của Phật nói, y theo những đạo lý này mà tu hành, Tu hành là gì? Trên thực tế, tu hành chính là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Đây mới là thật sự tu thiền định. Khi đã có định lực, Phật nói cái cảnh giới này sẽ dần dần hiện ra. Từ chỗ này mà xây dựng lòng tin và xây dựng hoằng nguyện, phải thành tựu cho mình trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh chính là câu Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành của trong tứ hoằng thệ nguyện. Phải tu dưỡng đức hạnh, thành tựu học vấn, đó là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Sau khi minh tâm kiến tánh, thảy điều đã khôi phục lại. Có trí huệ, có đức năng, có vô lượng thần thông phương tiện, thì mới có năng lực giống như Phật vậy. Tùy loại ứng hiện các thân để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh vẫn còn đang mê hoặc điên đảo. Như cổ Phật đến giúp đỡ cho chúng ta vậy. Nay chúng ta đã thành Phật, cũng phải phát tâm đi giúp đỡ cho chúng sanh. Phải nên hiện thân gì được độ thì hiện thân đó. Phải nên giảng pháp môn gì cho họ thì giảng pháp môn đó. Khi họ tiếp xúc được, thấy được, nghe được thì họ sanh tâm vui mừng. Họ có thể hết lòng tu học thì họ được thành tựu. Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian này từ phương diện nào bắt đầu giáo hóa? Từ lễ kính. Quý vị phải biết giáo hóa bắt đầu từ lễ kính chư Phật. Nói đến chư Phật, chư Phật có quá khứ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại trong kinh Phật giới thiệu cho chúng ta có quá khứ 1000 vị Phật, có quá khứ 10000 vị Phật. Trong kinh điển có kinh Vạn Phật Danh, tức là những danh hiệu của chư Phật. Có kinh Thiên Phật Danh, điều là nói quá khứ Phật. Có hiện tại Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giới thiệu cho chúng ta hiện tại chư Phật vẫn còn trụ thế, không ở thế giới này của chúng ta, là ở tha phương thế giới. Ngài giới thiệu hiện tại chư Phật cho chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói mười phương thế giới chư Phật, mỗi một phương cũng có chư Phật ở đó giáo hóa chúng sanh. Còn vị lai chư Phật, vị lai chư Phật ở đâu? Tất cả chúng sanh đều là vị lai chư Phật. Cho nên Phật đối với chúng sanh không dám khinh mạng. Tại vì sao? Vì Ngài biết quý vị tương lai nhất định sẽ làm Phật. Ngài dùng lễ tiết gì để đối với quý vị? Ngài dùng lễ tiết của Phật để đối với quý vị. Đây là Phật đối với chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy Phật cũng phải rất cung kính đảnh lễ ba lại. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thấy Ngài đảnh lễ ba lại. Hình như Thích Ca Mâu Ni Phật không có hành lễ. Không phải, đó là hình thức. Quý vị nên biết, Phật Pháp chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy quý vị đảnh lễ ba lại, thì sẽ làm cho quý vị sợ hãi chạy mất. Quý vị còn dám theo Ngài tu học hay sao? Căn tánh của quý vị như thế nào, thì Phật dùng thái độ như thế đó để đối với quý vị. Đó là Phật biểu hiện bên ngoài, nhưng trong nội tâm Ngài rất cung kính đối với quý vị, cũng như cung kính đối với tất cả chư Phật Như Lai không khác. Chú trọng chỉ chú trọng thật chất, không chú trọng hình thức. Hình thức có khác biệt, căn tánh của chúng sanh khác khác nhau. Cho nên Phật dùng thiện xảo phương tiện cũng khác nhau. Nhưng trong nội tâm của Phật, cái tâm chân thành cung kính đó là bình đẳng, là như nhau. Cho nên tuyệt đối là bình đẳng, cung kính, lễ kính. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh. Trong câu này chú trọng ở nơi chữ Phật. Phật là ý nghĩa gì? Phật có nghĩa là giác ngộ, Phật có nghĩa là trí huệ. Hay nói cách khác, trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ trí huệ viên mãn, bản năng vốn có đại giác viên mãn. Đây không phải từ bên ngoài mà có, mà nay tại sao không có? Vì nay họ đã mê mất. Tại sao mê mất? Vì họ khởi tâm động niệm, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, khởi tâm động niệm thì đã mê mất. Đó là vô minh. Vốn là minh mà nay không minh. Do vô minh thì họ khởi tâm phân biệt. Phân biệt là sự mê hoặc lớp thứ hai. Do phân biệt thì họ có chấp trước. Chấp trước là sự mê hoặc lớp thứ ba. Cho nên chúng sanh trong lục đạo thì mê được quá sâu. Đó là vô minh. Phân biệt chấp trước thấy điều có đủ. Chúng sanh trong lục đạo hoàn toàn đã mê mất trí huệ và giác ngộ. Không có trí huệ thì ngu si, không có giác ngộ thì mê hoặc điên đảo. Vì đã mê mất trí huệ và giác ngộ, cho nên họ đối với bản thân mình, đối với hoàn cảnh, đối với hoàn cảnh, họ đã nghĩ sai, họ đã nhìn sai, đương nhiên họ đã nói sai và đã làm sai. Những sai lầm này khiến cho họ chịu lấy khổ báo. Sự khổ báo này là gì? Khổ báo chính là lục đạo. Lục đạo là quả. Quả từ đâu mà có? Là do họ tạo nhân mà có. Trong cái nhân quả này có thiện và ác. Quý vị nên biết, người đoạn ác tu thiện, tức là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nhưng họ chưa đoạn phân biệt chấp trước, thì quả báo ở tại đâu? Vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Nếu họ tạo tác những điều ác nghiệp thì họ sẽ đọa vào ba đường ác trong lục đạo. Ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngày hôm trước có vị đồng tu đã hạ tải một phần tư liệu trong internet nói về lục đạo luân hồi, đem cho tôi xem. Tôi đã xem qua và tôi cũng cho mọi người xem. Nói ở Ấn Độ có một cậu bé 16 tuổi bị xe đụng chết. Trước khi nó sắp chết, bảo với người nhà rằng nó đã từng sống chung với gia đình này 5 lần. Lần đầu tiên nó đầu thai vào trong gia đình này là một bé trai, đến 6 tuổi thì chết. Lần thứ hai đầu thai, nó vẫn ở trong gia đình này, đầu thai làm con ong. Đầu thai làm con ong. Đầu thai làm con ong. Lần thứ ba nó đầu thai làm con ruồi. Lần thứ tư nó đầu thai làm con rắn, bị người nhà nó đập chết. Cho nên lần này là lần thứ 5 nó được thân người, đến 16 tuổi thì bị xe đụng chết. Đây là nói lục đạo luân hồi, đầu thai làm người làm súc sanh. Người nhà của nó không biết con rắn đó là con trai của họ đến đầu thai. Nếu họ biết là con trai của mình thì họ làm sao nhẫn tâm đập chết nó? Quý vị thấy, chỉ cần thay đổi một thân thể khác thì không nhận biết. Đầu thai làm con ruồi, người nhà làm sao biết được, cũng sẽ đập chết nó. Đây là nói rõ thật sự có lục đạo. Hiện nay ở ngoại quốc, tôi không biết ở địa phương này có thuộc thôi miên hay không. Nếu thôi miên đến mức độ sâu thì sẽ khiến cho con người trở về đời quá khứ. Trong quá khứ là thân phận gì, một người bị thôi miên tự họ sẽ nói ra, họ nhớ được tất cả. Như đứa bé này đã trải qua 5 đời, thọ mạng cũng không dài. Nó đầu thai làm con ruồi, đầu thai làm con ong, mạng sống cũng không dài. Cho nên nó biết rõ đời trước của nó. Đời trước của nó là thân người, cũng đầu thai làm con ruồi. Người khác không biết, nhưng nó biết rõ. Cho nên chúng ta không thể coi thường những động vật nhỏ. Nó biết rõ đời trước của nó, chúng ta thì không biết. Đây là một chứng minh để cho chúng ta tin có lục đạo luân hồi. Nếu đi thu thập những tư liệu này thì có rất nhiều chứng minh thật có lục đạo luân hồi. Chứng minh thật có lục đạo luân hồi. Vào khoảng nửa thế kỷ này, ở phương Tây, thời gian tôi sống ở nước Mỹ cũng khá lâu. Ở nước Mỹ có rất nhiều bác sĩ tâm lý, cũng tức là trong khoảng nửa thế kỷ này, những người mang bệnh tâm lý càng ngày càng nhiều. Mà những bác sĩ tâm lý dùng phương pháp trị liệu cho họ, phần nhiều đều là dùng thuật thôi miên để tìm ra căn bệnh của họ. Sau khi tìm ra căn bệnh thì họ đã hiểu rõ. Khi họ đã hiểu rõ, liền chuyển biến tâm thái thì rất dễ trị liệu. Cho nên thuốc men chữa trị bệnh tật thật ra chỉ có hiệu quả 3 phần, mà chuyển biến tâm thái thì có hiệu quả 7 phần. Điều này là hoàn toàn sự thật. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Trước tiên phải buông bỏ những quan niệm sai lầm. Khi sắp chết, con người có chết hay không? Không có chết, chỉ là thay đổi một thân thể khác mà thôi. Thay đổi thân thể gì? Cho nên thay đổi thân ruồi hoặc là thân rắn. Bởi vì mọi người đều chán ghét ruồi và rắn, tự chúng ta cũng không thích. Phải đổi thân người, phải đổi thân thiên nhân, phải lên cõi trên, không nên đọa lạc vào cõi dưới. Muốn lên cõi trên thì phải tu dưỡng luân lý đạo đức, là giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới. Nếu như gặp phải tôn giáo nào cũng tốt, bất luận tôn giáo nào cũng có thể giúp cho quý vị sanh lên cõi trời. Đây là hoàn toàn sự thật. Thế nhưng Phật Pháp thì có thể giúp cho quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới. Cho nên Phật Pháp vô cùng thù thắng, chúng ta không thể không cảm tạ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không phải Ngài xuất hiện ở cõi thế gian này thì chúng ta chỉ biết được thiên đạo là cao nhất. Cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ thiên nhân, cũng ngưỡng mộ thiên thường, thiên đường. Chúng ta tu học phải nói theo thái độ tu học và tinh thần tu học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc Ngài còn tại thế, cùng với Khổng Tử của Trung Quốc rất tương tự. Thế nhưng khi Khổng Tử học thành thì rất muốn đi làm quan. Điểm này thì Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn khác với Khổng Tử. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân là một vị hoàng tử. Nếu khi Ngài học thành trở về nhà có thể kế thừa ngôi vua, nhưng Ngài không màng. Ngài xả bỏ ngôi vua, Ngài sống cuộc sống của một vị tăng khổ hạnh để giáo hóa chúng sanh. Ngài dùng nhãn quan của chúng ta mà nhìn Ngài, Ngài là một vị thầy vô cùng vĩ đại. Ngài là một nhà giáo dục xã hội rất phi thường. Điều hiếm có nhất là hữu giáo vô loại, nghĩa là Ngài giảng dạy không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Chỉ cần quý vị tìm đến Ngài thì Ngài nhất định sẽ chỉ dạy cho quý vị, nhiệt tâm mà dạy cho quý vị. Người Trung Hoa chúng ta thường nói, một phần cung kính thì dạy một phần cho quý vị, hai phần cung kính thì dạy hai phần cho quý vị. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không nói câu này. Bất luận tâm thái của quý vị như thế nào, đến tìm Ngài, Ngài đều dạy hết cho quý vị. Thật là hiếm có. Đây gọi là đại từ đại bi. Ngài là một vị làm công tác nghĩa vụ, Ngài không nhận học phí. Ngài hoàn toàn là tự nguyện giảng dạy. Điều này thật là hiếm có. Chúng ta phải hiểu rõ việc làm của Ngài thì mới biết được Ngài hoàn toàn khác với tôn giáo. Nhưng người hiện nay đã xem Ngài là tôn giáo, có cách nhìn này thì là điều quá đỗi sai lầm. Không có xem kỹ trong kinh điển của Ngài, Ngài đã nói những gì, Ngài đã dạy những gì, đã hiểu lầm Ngài là một vị tôn giáo. Thế nhưng hiện nay, thật tại mà nói, các tự viện am đường của Phật giáo ngày nay đích thật đã trở thành tôn giáo, đã biến chất, đã trở thành tôn giáo. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận nó. Mà phải nói như thế nào? Phải nói là Phật giáo tôn giáo. Phải nói như vậy mới đúng, mới không oan khúc cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân của Ngài là gì? Bản thân của Ngài là Phật giáo giáo dục. Đây mới là chính đáng. Ngài là một nhà giáo dục, là Phật giáo giáo dục. Hiện nay ngoại trừ Phật giáo tôn giáo ra, còn có rất nhiều Phật giáo khác, như Phật giáo học thuật, thuộc về học thuật. Hiện nay trong các trường đại học có mở lớp giảng Phật học. Giáo sư Phương Đồng Mỹ lúc cuối đời, thầy dạy ở trường đại học Đài Loan, hoàn toàn giảng về kinh Phật. Thầy giảng gồm có 3 môn, giảng một môn phải mất mấy năm. Thầy có giảng qua Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn và Phật học Tùy Đường. Sau khi thầy về hưu, thầy đến trường Đại học Phụ Nhân của Giáo hội Thiên Chúa Giáo giảng Phật học Hoa Nghiêm cho 3 tiến sĩ. Tôi quen biết với thầy 20 mấy năm. Thầy dạy trong trường 20 mấy năm toàn là giảng kinh Phật. Thật là rất ít thấy, rất ít thấy. Cho nên nói đến chúng sanh có Phật tánh, đều có Phật tánh. Cái Phật tánh này tức là họ có trí tánh, họ có giác tánh. thì đương nhiên họ có thể thành Phật. Phật lại nói đến vô tình chúng sanh. Vô tình tức là nay chúng ta gọi là khoáng vật, thực vật. Động vật là hữu tình, tức là có cảm tình. Thực vật và khoáng vật thì không có cảm tình. Phật lại nói nó có pháp tánh. Vô tình chúng sanh có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một cái tánh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có nói một câu danh ngôn là tình và vô tình đồng viên chủng trí, tức là hữu tình và vô tình đồng là điều có thể đạt đến chủng trí viên mãn. Chủng trí là thành Phật, mà Phật đã chứng được gọi là nhất thiết chủng trí. A-la-hán họ đã chứng được là nhất thiết trí. A-la-hán đã chứng được thì họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong nhất thiết trí chủ yếu là nói vạn pháp điều không. Đây là nhất thiết trí, không có ngoại lệ. Cùng với trong Kinh Bát Nhã nói như nhau, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. A-la-hán đã chứng được. Còn Bồ-Tát thì cao minh hơn A-la-hán. Bồ-Tát cũng chứng được nhất thiết trí, cũng biết được đạo chủng trí. Đạo chủng trí tức là biết rõ tất cả vạn sự vạn vật, biết rõ lý lẽ thành hình và lý lẽ tồn tại như thế nào. Mà A-la-hán thì không biết, Bồ-Tát thì biết được. Tất cả ảo tướng y chánh trang nghiêm của trong lục đạo và thập pháp giới từ đâu sinh ra, Bồ-Tát rất biết rõ. Đó gọi là gì? Là đạo chủng trí. Chủng là các thứ sự vật trong vũ trụ, Bồ Tát đều biết rõ. Những hiện tượng khác biệt Bồ Tát cũng biết rõ. Đến khi viên thành Phật đạo thì chứng được hai thứ trí huệ này đều viên mãn, cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Chủng trí tức là đạo chủng trí. A-la-hán chứng được nhất thiết trí, Bồ Tát thì chứng được đạo chủng trí, Phật thì mới chứng được viên mãn. Cho nên trong kinh nói tình và vô tình đồng viên chủng trí. Hay nói cách khác, quý vị tu hành tương lai lúc thành Phật, quý vị sẽ thấy được cây cối hoa cỏ núi sông đất đai đều đã thành Phật. Cái cảnh giới này chúng ta nghĩ không thông. Đúng là nghĩ không thông. Tại vì sao? Vì quý vị nghĩ là vọng tưởng. Vọng tưởng làm sao có thể thông? Trí huệ chân thật, trí quan chiếu kiến thì đã thông. Vọng tưởng là nghĩ không thông. Nhất định phải có trí huệ chân thật. Cho nên tình và vô tình đồng viên chủng trí. Vì vậy chúng ta đối với vô tình chúng sanh phải cung kính. Cũng tức là đối với cây cối hoa cỏ cũng phải cung kính. Đối với núi sông đất đai cũng phải cung kính. Đối với hiện tượng thiên nhiên cũng phải cung kính. Thì mới gọi là chư Phật. Tất cả đều là chư Phật. Người thật sự học Phật khi nhìn thấy một con kiến liền chắp tay xưng là kiến Bồ Tát. Nhìn thấy một con ruồi liền xưng là ruồi Bồ Tát. Nhìn thấy một cọng cỏ xưng là cọng cỏ Bồ Tát. Thần cây Bồ Tát, thần hoa Bồ Tát. Đây không phải là mê tín mà là cung kính, là lễ kính chư Phật. Tại vì sao? Vì cùng một tự tánh biến hiện ra. Quý vị hãy đọc trong bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ có nói rất tường tận. Toàn cả vũ trụ vạn sự vạn vật là một thể, là một tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đều do một cái thể này biến hiện ra. Cho nên thể là một cái, là tự tánh, tự tánh viên minh. Đây là nói tánh đức của tự tánh. Viên là viên mãn, minh là trí huệ. Viên cũng là nói đức hạnh viên mãn. Nay chúng ta gọi là giác ngộ viên mãn, tướng hảo viên mãn. Nay chỉ nói trí huệ, minh là trí huệ. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Cho nên chữ viên là đức tướng, chữ minh là trí huệ. Tự tánh viên minh thể, đây là trong triết học nói bản thể. Toàn cả vũ trụ từ đâu sanh ra? Từ tự tánh biến hiện ra. Ta là do tự tánh biến hiện ra, con người cũng là từ tự tánh biến hiện ra, Phật cũng là do tự tánh biến hiện ra, Bồ Tát vẫn là tự tánh biến hiện ra, cho đến cây cỏ, cây cối, hoa cỏ, núi sông đất đai cũng là tự tánh biến hiện ra, là một thể, là một thể. Khắp pháp giới hư không giới, hư không giới cùng với mình là quan hệ gì? Là một thể. Quý vị cung kính nó chính là cung kính tự tánh. Đây là vũ trụ nhân sinh quan của Hoa Nghiêm. Khi đã là một thể thì làm sao có đối lập? Tìm không ra có đối lập, không có đối lập thì làm sao có mâu thuẫn, thì làm sao có xung đột? Thì tất cả vấn đề đều đã giải quyết. Cho nên tu học Kinh Hoa Nghiêm, tu hành Phổ Hiền, nhất định chứng được đại viên mãn và cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.